nó sẽ đưa mình thành cái đạo có hạnh. Chúng ta cũng có. Đấy là vấn đề đó. Mà chính vì vậy nên người Phật tử nó trở nên nhiều cái sai biệt rồi. Tại vì người Phật tử chỉ có học về kiến thức, mà cái trí huệ trong đạo Phật mình học không nổi. Bởi vì trí huệ trong đạo Phật nó cần phải có sự tư duy của một tự lòng tin. Cho ngũ căn của đạo Phật nó tin căn là đầu tiên ấy, ngũ lực mới tin được đầu tiên ấy. Nhưng mà chúng ta có cái lòng tin đó thì nên người Phật tử nó sự trình độ nó bất nhất. Tất cả mọi thầy đều đồng ý nhau điểm thì cái mà khó nói nhất trong đạo Phật đó là chưa có tác động Phật tử. Bởi vì một già thì khác, giới trẻ khác, mà có nhiều người có đọc sách một ít thì lại nghĩ khác, có nhiều người thì là chưa biết gì hết thì lại nghe một cách khác, và tự động hỗn độn trong bản Phật tử như vậy. Nó không có một cái lòng tin để thống nhất, không có một cái lòng tin để mà lắng nghe cùng một cái Phật pháp, trong khi các tôn giáo khác nó có cái đó. Thì thế này là có lẽ là bởi vì cái đạo Phật nó đặt nặng trí huệ nhất, nhưng khổ nổi cái là trí huệ khổ dễ thì chúng ta phát được. Thế nên là tự suy luận riết ra thì nó thành ra như thế. Hiểu được rằng là đại đa số người Phật tử mà không biết gì hết mà trở về đạo Phật như tôi biết là bởi vì nghe một cái điều hay ở trong đạo Phật, chứ không phải có bị tin vào Đức Phật là năng lực vô biên, hay là tin vào cảnh giới chư Phật là vô biên vô lượng mà hơn hết tất cả. Chúng ta chưa có cái lòng tin rồi, chúng ta chưa có cái lòng tin là Đức Phật là bản năng. Nhưng mà Thầy Chúa đã tin chắc là Thượng Đế là như vậy. Chúng ta chưa có lòng tin là Đức Phật thế giới là một cái gì bất khả tư nghị. Thế là tính ở chỗ đó nên khó có hướng dẫn được Phật tử. Rồi người Phật tử mình cứ đòi hỏi theo cái ý thích của mình. Người này thì cái lý này hay thì đòi hỏi theo cái đó, người kia thì cái lý kia hay đòi hỏi theo cái đó. Rồi nhiều khi ví dụ người nào thì cái lý của thiền hay đòi hỏi thiền. Mà trong đạo Phật thì cũng có chuyên môn phải chứ, nhiều thầy gọi là chuyên môn thiền. Thế nên mình không có nghe được cái gì ngoài cái thiền. Nhưng nếu mình có cái lòng tin căn bản chung á, mình có thể nghe được mọi Phật pháp. Và do đó mình có thể hiểu thấu rõ cái đạo Phật hơn, mà mình đúng mình lại một cái tư cách của người Phật tử hơn. Mà do đó nên người Phật tử mình nó phổ tạp lắm. 80% dân Việt Nam là Phật tử nhưng mà không có thống nhất được. Thứ nhất là một khi mà đọc lời Phật tử trí thức được thì mấy người đó thì thực ra nhiều khi họ chỉ có là đạo Phật bởi vì trong nhà theo đạo Phật thôi, chứ chẳng biết gì về đạo Phật hết. Cho nên sau này lớn lên đi học và trí thức về nó thì mới nhận ra mình là đạo Phật. Thì lúc đó muốn biết về đạo Phật thì mới đi tìm cuốn sách đọc. Thầy đã vào đạo Phật một cái cách nó vào ngang ngang vậy thôi, nó không vào từ cái căn bản đầu tiên. Rồi nhiều vị đọc ca ngợi đạo Phật lắm, ca ngợi triết lý đạo Phật lắm, nhưng mà đặt ra những cái vấn đề không tin đạo Phật. Thì ông tin có tịnh độ, ông tin là Phật chiếu hào quang, ông tin cái chỗ cái gì hết á. Có nhiều vị á thì là học theo khoa học á có thể tin, nhưng mà đi nó lại phải kích lệch lạc là nói những cái lối khoa học hay là nó lộn sang đầu trong nó hết á. Thì nhiều khi tôi đi hiểu, tôi đi đắp tới thì cũng đụng chạm nhiều rồi thì tôi thấy nó lộn sang đầu hết, mà nói chung là không có cái gì chung để kết hợp được. Nhưng cái chung đó là cái lòng tin, chúng ta không phát hiện cái đó. Một người chỉ có nhiều khi tin theo đạo Phật vì cái tình cảm của cha mẹ thì theo đạo Phật, giờ này tôi theo đạo Phật. Rồi vì mình trí thức nên cứ mua sách cao mà đọc, rồi hiểu sơ hơi đến chỗ thì cũng cho là mình hiểu đúng. Sau đó vì vậy nên thực ra nó không có ích lợi gì cho đạo pháp, mà không có ích lợi gì cho nhau hết. Và nếu mà chúng ta muốn đi con đường trí huệ thì thế là cái lòng tin là thực sự phải đi con đường đại thừa. Mà muốn đi theo con đường đại thừa thì thực sự chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Có thể Phật tử chưa nên được học cái Bồ Đề Tâm, và thì Phật tử được khuyến khích phát Bồ Đề Tâm thì thầy nói Phật không bao giờ mà cố gắng tìm ra ý đạo tôn làm sao mà cho cái đạo Phật của mình nó phải có chỗ đứng vững mạnh ở trong xã hội, mà đạo Phật cứ sống tự nhiên cái tâm nào suy tư với tâm nào thôi. Mà đạo Phật còn đến ngày nay phát triển rộng rãi, đâu có chết đâu mà sợ. Thế những vị nào cứ nghĩ là phải làm để xây dựng một cái xã hội nào đạo Phật mà nó ở trong xã hội thì có nên, mà làm không được thì có nên buồn. Đạo Phật 30.000 năm nay không có chết đâu. Các vị đi chuyên gia của đạo Phật cũng vậy, vừa chuyên gia mà vừa ăn, chứ không có phải đi tuyên truyền, không có như là tin lành, là cứ phải in đầy sách để được chỗ làm xuống vào đâu. Phật không nghĩ chuyện đó, nhưng mà luôn thì phải thành học tinh thần của mình và đem cái nào có thể cho người khác. Thế cái lời Phật tử ngày nay chúng ta cũng đừng có bị lệch lạc tinh thần nữa, đừng có hành đạo với cái tinh thần Thiên Chúa giáo hay là tinh thần tin lành tiêu ba để nó đừng có hành động như vậy. Quý vị không cần phải suy nghĩ lọc cái gì để cho cái suy nghĩ thấy gì suy nghĩ đi, quý vị cứ tự thanh tịnh cái tâm quý vị đi, quý vị cứ hành đúng cái đạo Phật đi, quý vị sẽ thấy cái ảnh hưởng của nó tự động mà tới tu xa tự nhiên hơn. Đừng có không tính lọc một cái khối cái cục gì hình tướng đó mà mình tưởng mình làm được việc đạo. Thì là người Phật tử hiện nay mà mình không có đúng cái tinh thần của đạo Phật mình ấy, thì mình xây dựng cái kia làm gì? Mình giúp được gì cho người ngoại quốc khi mà cái tinh thần của mình chưa có? Rồi lại có một số người trí thức ngày nay á, theo đạo Phật là vì sao vậy? Vì những phong trào. Vì mình thấy người ngoại quốc theo đạo Phật, cái đó là một cái tức cười cũng không thấy đâu. Tôi nói điều là khi mà trước khi tôi đi khỏi nhà Việt Nam, bảo là người Việt mình, người Á Châu mình thua người Âu Châu cả 100 năm về khoa học. Những cái người Âu Châu nó thua mình cả 100 năm về tinh thần đạo lý. Nhưng mà ngày nay ở mình ra thì mình chỉ lo nghĩ người Âu Châu thôi. Họ làm thì mình làm theo, họ làm thì mình làm theo. Có nhiều cái của chính mình mà mình cũng chờ họ làm trước, mình mới làm theo sau. Thành ra cái vấn đề đó là cái mà phải nói là mình không có suy nghĩ kỹ. Thực sự ra mình có một cổ báu, nhưng mà mình cứ đợi qua từ những người khác thì là quý ấy, thì mình biết quý. Còn hàng ngày thì mình rộn. Thì rộn đó. Thành ra thì nói cho nên đó là những cái tâm trạng và những cái suy nghĩ, cái gì mà nó thường xảy ra trong cái người mà biết là hải ngoại. Thế cái việc là mình nghĩ là mình cứ lo cho mình trước đi, tự động. Nếu mà mình hành đạo được tự động thì ta sẽ thấy, ta sẽ biết. Và thực sự như vậy, nếu mà mình không đem cái thức để mà có thể giúp người ta, cái chuyện cho người ta, thì như vậy là mình chỉ làm một việc gian dối thôi. Nếu mình chưa có được cái tinh thần tạo Phật, mình chưa có phát triển được thì tự nhiên là mình chuyển đi chẳng phải đấy. Tự nhiên mình sẽ khịa ra. Thì phải nói ra một cái cách nào, mình phải nói ra cái gì đó mà thực ra mình chưa hành được. Thì là có một cái ông anh tôi, ông bạn, ông có giáo sư người Mỹ, ông nói là sau khi tiếp xúc với lại Phật giáo Việt Nam, mình Phật tử Việt Nam, nhưng mà trong đạo Phật có nhiều cái hay lắm, mà ông đó là người Thiên Chúa, mà ông cầu nhận hay hơn Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa nó thấp hơn, nó nông cạn hơn, nhưng mà nó tin tưởng cái này, nó làm cái này, đi vào chùa tìm thực tế mà nó làm cái hành vi, cái hành động này sớm tới công an thấy nó theo cái lòng tin. Còn mà chứ tại sao đạo Phật của các ai đó có nhiều cái hay lắm mà người Phật tử mà được hay làm thế? Anh mày cho nó cái gì mà ví dụ như là bị vô ngã, nhưng mà thì chú không có cái vô ngã đâu. Mà tại sao tổ thấy người Phật tử nào hành vô ngã thế? Người Phật tử nào đủ vô cũng thế sẵn gì. Thì cái đó cũng một phần đó là bởi vì mình không có cái lòng tin các bạn. Mình thiếu cái chỗ đó, mà ở đó thì mình lấy cái gì thả sẵn gì mà cũng lấy. Còn đó cũng là cái chỗ mà có thể nói là cái người Phật tử bên Lào họ có cái lòng tin hơn mình, họ có cái căn bản hơn. Thế thì họ ông thầy của ông sư sãi Lào họ có cái lỗi lầm gì đó thì cái người Lào nhiều khi họ cũng chỉ đi mình thôi, cái tim này nó chịu khổ lắm, nên nhiều khi nó phát sinh phiền não rất nhiều, và nó tạo ra nhiều cái sự căng đan, và nó tạo ra nhiều cái phiền nhiều, và sân hận cứ thế mà nó bùng cháy lên. Và trong khi ông thầy ông đâu phải làm chuyện gì, đâu phải tranh giành giành giật quyền lợi của thế gian này đâu, mà có lúc cái sân hận nó bùng lên đến mức độ như là mình chỉ muốn hủy diệt cả cái ông thầy là cái ngôi chùa. Mà thật ra những người đó cũng là những người Phật tử. Nên là chúng ta cứ nhận thức như vậy để mà mình bắt đầu biết suy nghĩ thật nó gọi là thành tư duy hơn. Vì vậy Phật tử cố gắng để mà từ từ chúng ta phải vào đạo, chứ không vào đạo được thì không mở trí huệ được và không có hưởng được cái lợi lạc của đạo. Thì đến đây coi như chúng ta có thể tạm dừng. Và chiều nay thì Thầy Thiên Huệ sẽ bắt đầu bài học của Đề Tâm Đề Tâm sắp của Đề Tâm. Mà nếu mà lỡ mà thầy lại có phát bệnh gì nữa thì có lẽ tôi cũng phải giảm hết cái kênh này. Tại vì hiện giờ thì thầy thì như là nó tổn thương nữa.
Chúng ta tiếp tục. Thì bài kinh của chúng ta có thiếu mất một bài kệ số 6. Từ số 5 cứ nhảy số 7, thiếu số 6. Thế này do cô Diệu Tràng đánh máy thiếu. Thì bài kệ số 6 đó là nếu quý vị nào muốn chép thì ghi vào luôn. Rồi tôi xin đọc. Hoặc bậc tức là có bậc, hoặc bậc sâu rộng học trí huệ, biên bản hay là để lát nữa biên đi, cuối là học biên sau là học này. Vâng, bây giờ thì hơi mất thì giờ chút. Hả? Có để một lát nữa thì ghi lên đây. Ghi đây rồi ghi xong. Chúng ta tiếp tục bài kệ số 32. Xưa có câu Kali tỳ khưu, đây là một vị tỳ khưu tên là câu Kali, do một lời ác chửi tăng chúng, còn đọa bắt đầu ma địa ngục. Bắt đầu ma là tên của một loại địa ngục, lưỡi bị cày xẻ ngàn vạn khúc. Thì bắt đầu ma, chữ bắt đầu ma nó có nghĩa là hoa sen hồng. Đây là một trong tám cái địa ngục gọi là địa ngục lạnh. Thì cái lạnh nó đến cái mức độ là cả cái cơ thể, cả cái thân thể của con người của mình nó nứt ra. Nó nứt ra và nó có thể nói là nó nở ra thành giống như là cái đóa hoa sen hồng. Thì bắt đầu ma địa ngục là như vậy. Còn cái vị tỳ kheo câu Kali này thì trong kinh nói là đó là một đệ tử của Đề Bà Đạt Đa. Ông ta vì ác kiến nên mắng chửi tăng chúng, thành ra bị kê quả báo là đọa vào bát đầu ma địa ngục. Cũng có đệ tử Phật Ca Diếp, tức là vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một vị đệ tử của Phật Ca Diếp hủy bán vô lượng người thế gian, Do ác nghiệp ấy chịu tật hình, lại thêm địa ngục cày lưỡi khổ. Thì cái vị này là đệ tử Phật Ca Diếp, không phải hủy bán tăng chúng, mà chỉ hủy bán các người thế gian. Kêu là, có thể nói là cho là vô minh mà chửi bán một cách sân hận đó. Mà cũng phải chịu sinh vào địa ngục. Địa ngục này giống như địa ngục bát đầu ma, có nghĩa là trong đó lưỡi của mình đã bị kéo dài ra và bị lấy cái cày cày trên lưỡi như vậy. Đó là những cái địa ngục để trừng trị cái ác nghiệp của khẩu. Sa môn, ôm Phật chửi người ta, còn chịu vô lượng khẩu nghiệp báo, huống chi không giới hàng bạch y chửi tăng mà khỏi đọa ác đạo. Với kệ này nói rằng là đó đệ tử Phật Ca Diếp với ngài Câu Kali là Tỳ Khưu, là người đi tu ấy, mà ôm cái tức giận trong mình nên đi chửi mắng người khác, cũng còn phải chịu các cái nghiệp báo về khẩu nhiều đến mức vô lượng như vậy, thì huống gì mình là người không có giới thuộc hàng bạch y. Bạch y là chỉ cho những người còn tại gia, nên thường thì nói bạch y cư sĩ. Không giới ở đây có nghĩa là không có cái giới của người xuất gia, tức là 10 giới của sa di và 250 giới của tỷ khưu. Mình có những giới đó mà mình chửi tăng thì làm sao khỏi đọa được vào ác đạo. Nên mới kết luận rằng, cho nên người chí không nên chửi cho đến cỏ cây mà nói gạch, huống chửi thanh tịnh xuất gia nhân, tập hạnh lìa dục thiện pháp vậy. Tức là nếu người chí thì mình cho đến cỏ cây đến nói gạch cũng không nên mắng chửi một cách sân hận, thì huống gì cái người ta đã xuất gia, đã theo hạnh thanh tịnh rồi, người ta đang còn tập cái hạnh lìa dục, cái thiện pháp lìa dục đó, thì đừng có nên mắng chửi bằng cách nào đi chăng nữa. Thành ra chúng ta đừng có nên mắng chửi đối với cỏ cây gì nữa, nói gạch. Thì dĩ nhiên chữ mắng chửi đấy có nghĩa là với cái tâm sân hận. Trong đạo Phật thì nói về mọi vấn đề thì khi đi vào chi tiết cũng đều có phân biệt ra. Nếu chúng ta nói đùa, nói giỡn với một cái tâm vui vẻ thôi thì đó không phải là một cái lỗi nặng. Đó nhiều khi nó như là một tính chất đùa vui, nhất là người thân nữa, bạn bè thân, anh em hay là bố mẹ đối với con cái, thì cái đó nó cũng không có phải là cái gì ác khẩu ác nghiệp hết. Nhưng nếu mà với tâm sân hận thì lúc bây giờ nó mới có, hoặc là cái tâm khinh mạng, mình khinh chê một người nào rồi mình chửi bới cái đó, thì lúc đó nó mới thành ra là cái ác khẩu, cái ác nghiệp. Thì đó là nói tóm đến đây thì tóm lược lại là mình không nên mắng chửi. Thì có lẽ tôi nghĩ ở đây chưa có từng ai mà mắng chửi các sa môn thế đó, các vị tỳ kheo, các vị bậc thầy hết. Có thể lý luận, tranh luận, hoặc chúng ta có thể bàn cãi, đặt vấn đề, nói qua nó lại, thì cái thầy thì cái đó nó không phải là vấn đề ác khẩu, ác nghiệp hay là chửi mắng. Thì nhưng mà chúng ta cần phải ghi nhớ những điều nói ở đây. Một điều nữa là dù rằng mình không có nói những cái lời ác, nhưng mà đừng có nên bao giờ ôm hận, dứt khoát tuyệt đối là như vậy. Nếu quý vị nào mà có làm việc chung với lại các thầy mà có không vừa ý, có không gì á, mà cố gắng mà cũng không giải quyết được, thì xin cứ luôn đừng làm nữa và quay về với Phật pháp. Hãy quay về với Phật pháp chứ đừng có lôi rồi bỏ luôn. Bỏ luôn là nó không tiêu cái mối hận đâu. Hãy quay về với Phật pháp, từ từ biết đâu đó là cái cơ may mình sẽ trở thành người Phật tử đúng nghĩa. đó là cái nhân duyên tốt đẹp, nên hãy quay về Phật pháp. Tôi khuyên tất cả mọi người, thế còn nhiều khi mình làm việc hăng say quá, nó thành công quá, nhiều khi mình không có thời giờ học Phật pháp. Đặc biệt nhất là các ban trị sự của các hội Phật pháp, các hội Phật giáo ở hải ngoại là không, hầu như là ít lắm, chỉ có 1-2 vị là cùng, nhưng còn hầu như hoàn toàn là không bao giờ học Phật pháp hết. Thế nên nhiều khi mình có những cái dịp phiền não đó thì mình quay về Phật pháp, học hỏi tu tập, thì nó sẽ có lối thoát và mình sẽ được nhiều công đức lợi lạc nữa. Đó là cái điều tốt nhất tôi thấy như vậy, chứ đừng có nhiều vị rồi bỏ luôn ra ngoài, nhiều khi buồn chán, chán nản rồi lòng tin thì nó bắt đầu xuống rồi nó tan tác hết trơn rồi. Như vậy á, thì là coi như cái tất cả mọi thật sự của mình nó sẽ đưa đến chỗ vô ích. Thế chúng ta chỉ lấy hai con đường, một là mình làm việc công quả, tức là làm việc thật sự, làm xong thì mình quay về con đường tu hành học hỏi. Còn vì nào mà tu hành học hỏi mà thấy hứng chí, thấy Phật pháp tràn trề trong tâm rồi thì có thể quay sang con đường thật sự, lúc đó không ngại phiền não nữa thì có thể quay sang. Chứ còn làm việc trên thế gian thì dĩ nhiên phải có phiền não. Và bài kệ tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp, là bây giờ mới nói thêm và nữa nhiều điều để cho chúng ta rõ ràng hơn nữa về các vấn đề như là phá giới chẳng hạn, hay là phạm giới của các thầy. Và bài kệ thứ 36, cho dù lửa, cái này dấu hỏi, lửa dục bừng đốt tâm, Phenô Thi La thanh tịnh giới. Ở đây nói là một vị thầy, một vị tăng á, cho dù là do cái lửa dục ở trong tâm á, nó bừng lên, nó đốt cháy hết tâm người đó, do đó mà làm phạm tất cả những cái thanh tịnh giới, tức là phạm cố thanh tịnh giới của Như Lai. Thi La có nghĩa là giới, đó là âm của chữ phạm. Âm chữ phạm là Si La. Thi La là thanh, là giới. Như mình nói Thi La Ba La Mật, tức là chỉ giới Ba La Mật. Thế bây giờ gặp một vị tăng mà do bởi vì nghiệp phiền não nó chưa dứt được, nó bùng dậy đốt cháy tâm như vậy và làm phạt tất cả những cái giới thanh tịnh, thì cho dù như vậy chăng nữa, nhưng mà không lâu mau được tự sám trừ, thì sẽ không lâu đâu cái vị đó sẽ tự mình ý thức và sám hối để trừ diệt cái tội lỗi đó, rồi còn nhập vào Như Lai vị thánh chúng, nhập vào trong cái vị chúng thánh, tức là chúng đệ tử thánh của Như Lai nữa, tức là vị đó sẽ hồi giới trở lại. Thành ra chúng ta đừng có ngạc nhiên, hay đừng có đặt nặng hay là quá quan trọng vấn đề của một vị tăng phá giới. Bởi vì khi mà cái nghiệp nó mạnh như vậy thì cái con người đó không có đi tu thì cũng sẽ có những cái hành động như vậy. Nhưng mà bây giờ được cái là vị nó có thể nói là những cái hành động làm phá giới, nhưng mà dù gì cũng có cái mầm, cũng có gieo cái nhân duyên tu hành. Nhờ cái nhân duyên đó, như là cái câu chuyện mà tôi kể trước, bạn đi bạn gặp ai cũng khuyên đi tu ấy. Nhờ câu chuyện đó, nhờ cái mầm mống đó đó, mà về sau này khi mà bắt đầu cái nó hồi tâm lại thì lại có cách để sáng trừ và có cái nhân duyên. Tại vì khi xuất ra như vậy á, dù gì cũng tạo, mình gây một cái nhân duyên chung với những các vị thiền trí thức khác. Ví dụ khi tôi xuất ra như vậy á, thì biết bao nhiêu bậc hòa thượng trên tôi nữa, là tôi đều có gieo nhân duyên hết. Thành ra dựa vào đó, khi mà tôi hồi tâm lại thì tôi sẽ có cách và có nhân duyên để sáng trừ. Và sau đó thì lúc đó tôi mới thấy rõ và tôi sẽ quyết tâm không để phạm lần thứ hai nữa. Có vị đệ tử của Đức Phật 7 lần ra đời, và thì dĩ nhiên mỗi lần như vậy á, trở lại xin Đức Phật đều cho xuất gia trở lại. Thì cái đó là cái luật không ai cấm hết, ai cấm một cái người mà bỏ giới rồi trở lại xuất gia. Nhưng mà đây đến lần thứ năm thứ sáu thì tất cả các vị đệ tử của Đức Phật đều than phiền này. Và cái ông đó ông ra vô như đi chợ mà sao Đức Phật vẫn cứ tiếp tục cho ông xuất gia nữa. Nhưng mà Đức Phật là cái người biết rõ cái căn cơ và biết rõ cái nghiệp, nên lần thứ bảy ông ta đắc quả là hạn. Thì phải nói điều là hết có cái mầm mống đó rồi thì cứ tiếp tục mà cứ nếu mà cứ có các cái trợ duyên giúp trước sau thì nó cũng phát triển, dù cái phiền não nó có mạnh đến mấy đi chăng nữa. Cũng như là nếu bây giờ chúng ta có một cái hầm muối rồi mình có một chút đường trong đó, rồi mình cứ tiếp tục mình cứ pha thêm đường, mà nếu mà cứ có cái duyên nó mãi thì dần dà cái phần đường nó cũng mạnh hơn phần muối. Thì nếu như vậy theo cái định luật đó của đạo Phật thì mình đừng có ngại gì mà cứ thấy cái việc trước mắt nó hỏng hay là nó không thành như ý, nó không đẹp như ý mà mình đâm cái phiền não quá mức, nên cứ bình tâm đi. Thì bài kệ thứ 37 là nói tiếp lấy cái ví dụ như là cái người tạm mê mất lối mình, tức là cái người đó đi trên đường của mình bây giờ tạm mê là không thấy rõ hiểu rõ, hay là vì trời tối hay là vì mình mệt mỏi thì tạm thời mình bị lạc đường, tạm mê đó mà lạc mất cái lối đi. Nhưng mà nếu mà còn có mắt thì còn tìm ra lối nọ. Do người đó có mắt thì sau khi biết mình làm thì còn tìm ra được cái lối xưa của mình. Có mắt đây chính là có cái nhân duyên tu hành đó, cái nhân duyên với các vị thiện tri thức đó. Tỳ khưu vi phạm thế tôn cấm, cấm đây tức là giới cấm. Thì vị tỳ khưu tuy có phạm cái giới cấm của thế tôn chăng nữa, tuy nhiên tạm phạm còn diệt được, tức là cái phạm đó nó chỉ là tạm thôi mà sẽ còn có cách để diệt. Do đó nên chúng ta đừng có thấy nóng nảy quá khi thấy một vị thầy phạm giới. Cứ bình tĩnh, người Phật tử là phải vậy, phải tập hành bình tĩnh đón nhận mọi phiền não cuộc đời. Đừng có cảm thấy đó là một cái gì trời sập đến nơi mà không có được. Cái nghiệp nó đến thì ai cũng phải chịu hết. Như người, cái thí dụ thứ hai là như người đất bằng chân vấp té, có chân thì vẫn đứng dậy được ngay. Tỳ khưu vi phạm xót thi la, vi phạm không lâu vẫn bù được. Tức là những người trên đất bằng mà vấp té, nhưng người đó vẫn còn có cái chân nên sẽ đứng dậy lại được. Vị tỳ khưu cũng giống như thế, giống như người tạm mê mất lối với người đất bằng mà chân vấp té. Tuy tạm thời xót, tức là thiếu xót cái giới, xót, gọi là xót thi la là giới. Vi phạm mất nhưng không lâu sau này thì sẽ bù đắp lại được. Chúng ta ở đây mà quý vị nào hay đọc sách thì chắc cũng đều đọc quyển sách của Con Người Siêu Việt, nói về một vị tổ nổi tiếng, nghĩa là coi như một bậc thánh tăng của Tây Tạng, ngài Miraripa, mà đó là phạm đủ tội ác hết, phạm ngay là tội giết người thôi. Nhưng mà về sau này thì sám hối và diệt trừ trở thành bậc thánh tăng, có thể nói là lỗi lạc nhất của Tây Tạng. Thành ra cái vấn đề mà sám hối và ý thức được sám hối thì trong Phật pháp còn có đó hết. Một khi mà một vị tăng có phạm tội đi chăng nữa, nhưng khi ý thức ra là có cách để sám hối thì đó đã có thấm nhuận tất cả những cái đó để mà sám hối rồi. Bây giờ lại thêm một cái ví dụ, một cái so sánh nữa để cho chúng ta nhận thức cái giá trị của một vị tăng, là bài kệ 39. Y như thế gian vật kim bảo, tức là ở trong thế gian này vật, các cái loại vật bằng báu, bằng vàng á, tuy vỡ giá trị vẫn loại quý, tuy nó vỡ làm hai đi chăng nữa, nhưng mà cái tính chất của nó vẫn là cái loại có giá trị quý. Đồ gỗ cho dù không chút mẻ cũng dấu hỏi, cái đồ bằng gỗ dù nó không có mềm chút xíu nào hết, nhưng mà không thể so cùng vật báu vỡ. Chúng ta cũng thể so sánh nó với lại cái đồ báu vỡ được. Bây giờ quý vị có một cái vòng vàng nó vỡ đôi ra, rồi quý vị có thể nói là về cái ghế còn cái vàng này nó quý hơn cái vàng vỡ đôi chứ không? Thế nên vì vậy á, nên một người bạch y cư sĩ cho dù có giữ giới trọn vẹn thì so sánh với lại một vị tăng mà 250 giới mà phá giới á, cũng không quý bằng. Đó là cái bài kệ thứ 39 ý nói như vậy. Thì khư phá cấm tuy không giới, tức là những vị mà phá giới rồi không còn giới nữa, nhưng còn lại cái gì? Sơ tâm xuất gia công đức hơn. Cái vị đó còn là cái sơ tâm xuất gia, cái công đức của sơ tâm xuất gia này hơn người bạch y cư sĩ ở chỗ đó. Trăm ngàn và ức kẻ bạch y, công đức tuy nhiên không bằng được. Nói về công đức mà sơ tâm xuất gia, cái sơ tâm đó nó không có mất. Cũng như cái sơ pháp bồ đề tâm đó, các vị bồ tát có thể thối đọa vào địa ngục, nhưng cái sơ pháp bồ đề tâm nó không có mất. Cái sơ tâm đó là cái mầm mống. Khi mà một vị họ xuất gia và họ trước giới đàn họ thọ nhận giới ấy, thì cái sơ tâm nó trở thành cái giới thể mà nó đi theo vị đó mãi. Dù là cái phiền não phá hoại đến đâu, cái đó nó không mất. Tức là mình có thể nói theo một cách dễ hiểu, nó là một cái mà nó đã gieo vào trong tâm thức của mình rồi. Một lần nó gieo vào trong đó thì nó giữ ở trong đó. Cái người đó về những kiếp sau này có thể bị đọa lạc thì, nhưng mà khi người đó nhìn cái hình ảnh người xuất gia một cái thì cái vị đó thấy ngay một cái là mình muốn xuất gia. Nhưng có nhiều vị cư sĩ mà không có cái sơ tâm xuất gia thì có thể rất đàng hoàng đứng đắn, nhưng mà không có cái đó lần nào, nên mình có thể sinh ra kiếp này kiếp khác là người đàng hoàng, nhưng không bao giờ mình phát tâm xuất gia. Còn cái vị kia có thể bị nhiều cái đau khổ, sinh lên là người có thể nói là xấu xí, là ai cũng chê, nhưng mà tự nhiên có cái niệm muốn xuất gia. Mà chính từ cái xuất gia đó nó thành ra cái tăng bảo. Nó duy trì cái tăng bảo là duy trì Phật bảo, Pháp bảo. Và nó là một cái như tôi nói buổi sáng, nó sẽ là một cái liên hệ trực tiếp với lại các vị bạch y cư sĩ để giúp cho các vị đó đối trị cái tham sân si. Thành ra do cái sơ tâm xuất gia nó có tác dụng như vậy nên công đức của nó hơn hết với lại công đức của các vị bạch y. Chúng ta nhớ một điều là mười phương chư Phật và ba đời chư Phật đó, cũng đều thành Phật trong hình thức xuất gia, chứ không có thành Phật bằng hình thức cư sĩ. Đệ tử xuất gia nhận lãnh đường, đây là bài kệ 41 nói tiếp là cái quý của xuất gia. Tiếp nối Như Lai pháp mạt thời, tức là bởi vì cái vị đệ tử xuất gia đó mới nhận lãnh cái pháp vào thời mạt pháp, vào thời mạt đó, cái pháp của Đức Phật và đức vô lượng nơi người tục không thể chốc lát hoằng thánh giáo. Có những người xuất gia nên cái Phật pháp còn duy trì ở trong thời mạt pháp này. Còn chúng ta người thế tục đó, người với lại người cư sĩ đó, thì có vô lượng công đức đi chăng nữa, nhưng mà cái công đức của mình không phải là công đức duy trì Phật pháp, cái thọ nhận Phật pháp không thể chốc lát hoằng thánh giáo. Tức là có thể nói là mình á, nếu mà không có tăng bảo nữa thì tự động Phật bảo với pháp bảo từ từ tan rã. Thành ra khi mà các vị cư sĩ mà được Đức Phật nhắn nhủ lại là phải hoằng pháp, phải duy trì Phật pháp, nó có nghĩa là duy trì cả tăng bảo nữa, ủng hộ cả tăng bảo nữa. Mà nếu để tăng bảo cái trực tiếp thì hữu hình nhất, nếu để cái nó mất đi á là coi như hai kia nó mất theo, thì lúc đó mình chỉ còn là công đức thế gian thôi, và từ từ mình không còn biết gì đến Phật pháp nữa. Cho nên phải nói là cái người cư sĩ á, không thực sự không phải là cái người mà hoằng thánh giáo được nếu mà thiếu tăng bảo. Thấp nhất là bài kệ thứ 42, phàm cấm phá giới tăng. Tức là giờ cho cái gì mà tăng phá giới, phàm và cấm giới, phá luôn cả cấm giới nữa, mà hàng thấp nhất tức là thuộc cái loại mà phạt một cách tệ nhất đấy. Tiếp là cúng dường để được phạt ức báo. Cúng dường, cái câu này ý nói như vậy, dù cho đối với một vị tăng phá giới mà phá giới một cách tệ hoặc tệ hại nhất đó, thì cũng nên cúng dường để chi vậy, để được cái báo á, để được cái thiện báo á, vạn ức, tức là nói cho cái số nhiều. Cho nên Thế Tôn khen thắng nhân, Thế Tôn khen ngợi cái nhân, cái nhân mà nó hơn hết các nhân khác đó, là đó chính là Tăng Bảo. Loài người trên trời được tôn quý, cái nhân đó tức là Tăng Bảo đó, đối với lại cõi trời cõi người đó, được coi như là tôn quý. Đó là lời ca ngợi của Đức Phật. Cho nên Đức Phật ca ngợi chư tăng là cái chỗ phước báo vô cùng, nên chúng ta nên cúng dường. Dù đối với lại cái người phạm giới, cái vị tăng phạm giới mà thuộc hàng thấp nhất, cũng như chúng ta nhớ cái câu chuyện hình như là tôi cũng nhớ rõ, và cái thầy chúng gần nhớ không, và không biết Mặt Lợi Phu Nhân hay là bà Vị Đại Bi, mà có mấy người khiêm kiệu Mặt Lợi Phu Nhân thì những bốn người khiêm kiệu, bốn cái người khiêm kiệu đó chính là bốn tỷ khưu mà phá giới, mà chỉ lợi dưỡng thôi, chỉ có thấy là tu sướng quá, được người ta cúng dường, bèn xuất ra để làm người tu bên ngoài giữ vẻ thanh tịnh trang nghiêm. Thì lúc đó trong kỳ kiếp đó thì Mặt Lợi Phu Nhân là một vị bà công nương giàu có, đem về cung cấp cúng dường đầy đủ, tôn kính đàng hoàng, không có một cái tâm gì gọi là phê bình gì vậy. Mà nhờ cái công đức đó về sau này mới sinh ra làm Mặt Lợi Phu Nhân, tức là hoàng hậu. Bốn ông tu sĩ kia thì ăn hưởng chơi thôi, không tu hành gì hết, chỉ vậy thôi, mà nên kiếp sau sinh là bốn người khiêm kiệu. Thì đó là cái công đức như vậy thì đối với những người mà người ta cứ một lòng tôn kính, cứ một đường mình mà làm thôi thì sẽ được trọn vẹn công đức đó. Còn chuyện mà những vị thầy có cái quả báo của những thầy, cái chuyện đó là cái luật nhân quả, nó tự xử. Mình không nên làm quan tòa gì nó, tự nên xử được hết để đó. Như vậy á, thì nó mới đúng với tinh thần của người Phật tử. Và có thể nói là sau khi mà bị cái tai nạn, bị cái quả báo như vậy rồi, thì cái sơ phát tâm xuất gia kia nó sẽ trở lại, và vì nó sẽ có cái hành động chân chính đối với cái sơ phát tâm đó. Thế nên ân cần khuyên mọi ai, Đức Phật nói đến đây nói tiếp là do đó nên khuyên tất cả mọi người đừng nhục Như Lai Tăng Bảo chúng. Thì Tăng Bảo chúng ta đừng có sỉ nhục. Đời nay do tập ác nhân duyên, mai sau nghiệp thành hủy cả Phật. Hủy đây là hủy báng. Thì đời nay do mình sỉ nhục Tăng Bảo thì mai sau cái nghiệp đó nó tăng dần, mình sẽ sử dụng cả Đức Phật. Không nói gì, có một vị Phật tử cũng ở bên Canada, vị Phật tử bác này thì bác cũng lớn, bác có tuổi rồi, bác mới bắt đầu quy về đạo Phật, tuy là trong nhà đạo Phật đó nhưng mà không biết gì hết. Nhưng mà do bởi vì dặn các thầy, thì cái điều tôi thấy liền, nhưng cần đến đời sau rồi hết. Từ cái chỗ dặn các thầy như vậy dần là cái bắt đầu phê bình luôn Đức Phật. Nó cứ từ từ tiến như vậy, mà phải nói một điều là đến cái mức độ là mấy thầy đến tận nhà xin lỗi bác ta mà vẫn ôm hận như thường. Mà cái chuyện thì nó không có cái gì đáng giận hết, nhưng mà bởi vì cái tự ái con người nó mạnh quá đi rồi, như vậy em mà giận giận hờn rồi cái từ đó ôm hận tiếc thì bắt đầu phê bình luôn cả Phật pháp nữa. Rồi về sau này bác phê bình nói là ông Phật cứ nói cứu độ chúng sinh đâu thấy người ta rất khổ đầy nó có thấy Phật đâu đấy. Thì bắt đầu cứ từ từ nó đi như vậy, chứ mình đừng nói đến một kiếp mai sau gì nữa hết. Thì cái đó dần là nó thành ra là tà kiến nó bắt đầu nó sẽ hoạt động, tham sân si nó hoạt động, rồi tà kiến nó nảy sinh, rồi là mình nói tôn tin gì hết. Bắt đầu là như vậy ấy, là có cơ hội cho tất cả những cái vô minh tà kiến phiền não gì ấy, nó phát sinh ở trong tâm mình. Do đó các nghiệp thân khẩu ý, các nghiệp mà mình làm thân khẩu ý, đây là các nghiệp ác, đoạn dứt trời người giống nhân gian, nó sẽ dứt mất cái mầm mống là cõi người cõi trời, sẽ đoạn vào ba đường ác đạo, mình sẽ rơi vào ba đường ác đạo để mục ngạ quỷ súc sinh, ức kiếp nổi trôi không ngưng nghỉ, hay là không ngừng nghỉ, nghỉ cũng giấu nổi nữa. Chúng ta có một điều mà người Phật tử ít lưu ý, nhưng mà phần nhiều trong Phật pháp nhắc nhở nhiều lắm. Đó là nhân thân nam bắc, Phật pháp nam văn, trước tiên hết cái thân người có được. Cái này bao giờ mở đầu ra những cái lời khuyên ở trong của mấy vị tổ luôn luôn nói cái điều đó. Thân con người rất quý và Phật pháp rất khó nghe. Thành ra một khi mình có thân người, mình được nghe Phật pháp, đó là hai cái mình đừng có để mất. Thì phải nói là nếu mà nhìn theo cái duy thức trong đạo Phật thì quả thật con người là cái gì không phải dễ có được. Bởi vì thực sự ra mọi cái phần, mọi cái trình độ hữu tình từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh lên đến người trời, thực ra nó là do năng lực của tâm thức mà nó đạt được. Mà cái tâm thức của mình nó phải trong sạch, nó phải thanh tịnh, nó phải có một cái năng lực phát triển, cái năng lực đặc tính đến một cái mức độ nào mình mới có được là người, có được cái thân người để làm người. Mà nếu mà mình mà một khi mà mình do ác kiến nó nảy sinh lên mà mình hủy hoại tất cả cái năng lực đó đi, thì cái tâm thức đó nó lại pha chế ra một cái mầm mống mới, và nó đưa ra một cái hữu tình hoàn toàn mù đặc, rốt đặc hết. Đó là một con vật, hay là đau khổ hơn nữa là trong cái địa ngục, hay là ngạ quỷ nữa. Và mỗi khi mà bị một phen mà rớt vào ác đạo á, thì cứ tính theo là cứ kiếp trở lên. Có một cái trong Phật pháp nói là cái thời gian mà của con người là thời gian tương đối là ngắn, thời gian tuổi thọ trong khoảng 100 năm thôi. Loài trời là phải kể cả ngàn cả vạn năm, mà địa ngục ngạ quỷ cũng như vậy. Cái trạng thái mà ở trong địa ngục ngạ quỷ nó cũng cả vạn cả ngàn năm chịu khổ. Nên một khi mà xa vào đó rồi thì nó rất mệt. Nếu nơi thánh chúng khởi chính tín, không hề hủy bán tội danh tăng, thường hay đề phòng lỗi khẩu nghiệp, không bàn Như Lai tăng bảo chúng. Nếu nơi thanh chúng, thanh đây là thanh tịnh, nếu đối với tăng chúng của Đức Phật á, thanh tịnh, mình khởi lên cái lòng tin chân thật, chân chính, mình không có hề hủy bán những vị tăng á, mà có tội, mà ai cũng biết đến tội danh tăng. Thì hãy nên thường hay đề phòng lỗi khẩu nghiệp, đề phòng cái khẩu nghiệp của mình, đừng có bàn gì đến chuyện tăng của chúng tăng bảo của Đức Phật hết. Đó là một lời khuyên sau khi mà đã nói hết rõ cái ý nghĩa cao quý của chữ tăng ở trên, thì đây là lời khuyên. Nếu ai biết tăng mang tội chửi, nên phải chí thành mau cầu sám. Quyết tâm từng khởi tâm kiêu mạn, đời sau chịu khổ sẽ phải hối. Đây nói đừng có khởi tâm kiêu mạn, mà nếu mà mình chửi lỗi thì cứ sám hối đi. Sám hối là một cái rửa sạch tội lỗi, chứ không phải là một cái gì gọi là ép bức, hay là một cái gì làm thấp mình xuống, hạ thấp mình xuống. Sám hối đối với lại những người mà không có làm gì hết cũng nên sám hối. Sám hối là một cái mà cần thiết, bởi vì mình cũng biết rõ là mình đã làm gì hay từng gì. Sám hối nó có tính chất, nó có cái tác dụng là làm cho mình nhìn lại, nó sẽ gieo cái mầm mống là mình nhìn lại con người mình. Đó là một cái mầm mống của tự giác. Nên khi chúng ta sám hối như vậy là chúng ta huân tập cái đức tính tự giác. Và không cần thiết mình phải có cái tội lỗi nào rõ ràng mình mới đi sám hối hết. Thành ra ở trong chùa đó thì cứ rằng thì cứ đi sám hối, một đi sám hối. Và các thầy như vậy. Như tăng sát na có công đức, phước này không chứa nơi đại điện, vốn gì trải qua bao năm tháng, tự chắc Như Lai nghiêm cấm giới. Đấy, Đức Phật nói thêm là cái công đức của một vị tăng á, dù chỉ là một vị thầy tăng trong một sát na thôi. Một sát na là một cái đơn vị thời gian rất nhỏ trong đạo Phật, là cũng có một công đức đó á, cả cái trái đất này chứa cũng đủ rồi, công đức nó nhiều như vậy. Gọi là phước này không chứa nơi đại điện. Vốn gì là một cái vị tăng nào mà trải qua bao nhiêu năm tháng mà giữ gìn cách vững chắc cái giới cấm của Như Lai. Đây cho ta thấy là Đức Phật ca ngợi